Tựa đề của bài học chúng ta ngày hôm nay là chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta thích. Và cái thích mà mới chồng muốn đề cập đến đó là ngày hôm nay ở trong mạng truyền thông xã hội đó, thì khi mà người ta đăng một điều gì đó mà mình thấy mình thích đó, thì mình hay đưa ngón tay lên, mình nói là mình thích, like. Một điều có thể là làm mọi người ngạc nhiên, bởi vì chắc rằng thời Chúa Giêsu ngài không có Facebook, nhưng mà Chúa Giêsu đã nói những điều tương tự như vậy. Dĩ nhiên những lời nói của chúng ta hay là những hình ảnh của chúng ta mà mình chia sẻ ở trên mạng đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Tuy nhiên, điều mà chúng ta có thể không nhận ra hoặc là không nhận ra đủ ấy là những lời nói, những từ ngữ của mình hay là những hình ảnh mà chúng ta tiếp thu đó, nó có thể nó thay đổi chúng ta rất là nhiều. Những điều mà mình đã nói, đã nghe, đã được đề cập đến rất là nhiều ấy là cái việc mà nghiện về những cái điện thoại thông minh hay là những cái công cụ online. Khi nói về vấn đề nghiện điện thoại thông minh hay là truyền thông xã hội đó, thì tụi chung lại con người ta có khuynh hướng là muốn chia sẻ về mình, về những cái hình mà mình tự chụp cho mọi người thấy. Thật ra thì 20 năm về trước đó, chẳng ai biết cái việc mà chúng ta chia sẻ hình ảnh trên mạng là như thế nào. Nếu mà chúng ta có dịp, mình đã có cơ hội mình lớn lên trong một cái gia đình tin kính Chúa đó, thì cái việc mà chúng ta nhìn xem gương của mình đó, thì cũng đã là bị nói rằng sao mà ảo quá vậy, cũng là thấy xấu hổ về vấn đề đó. Cái người mà thường có cái kiến, người Bắc gọi là cái gương đó, thì thường hay mà đem theo bên người đó, thì khi mà muốn dò mặt mình đó, thì cũng phải giấu. Giống như Michelle kể lại là trong lớp học của anh trước đây đó, có những nhất là mấy bạn gái đó thì hay có những cái gương để mình thỉnh thoảng lấy ra để xem gương mặt mình như thế nào, và rất là ngại khi mà bị ai bắt gặp. Đối với cái giới trẻ ngày hôm nay đó thì nó đã là một cái cấp độ mới rồi, người ta không còn cảm thấy ngại ngùng khi là làm những việc đó nữa. Thậm chí đối với những cái điện thoại thông minh đó, người ta tự chụp hình của mình nó đã là một cái việc mà người ta cho rằng đó là chuyện bình thường. Mà có những cái công ty đó, nó làm những cái cây, những cái công cụ để mà giúp để làm thế nào để tự mình chụp ảnh mình. Anh Richard muốn nói tới những người mà đang độc thân đó. Dĩ nhiên anh không muốn kiểm tra phone của mấy người độc thân đâu. Nhưng mà nếu như á, anh kiểm tra phone của những anh chị em mà còn độc thân đó, thì hy vọng là cái hình ảnh mà anh thấy được đó không phải là hình ảnh của cá nhân mình ở trong đó. Ông không hề tưởng tượng ra được là có người sẽ sử dụng cái camera của cái điện thoại thông minh của mình để dùng nó làm cái gương, làm cái kiếng để mà tự xem mình. Cho tới khi anh thấy, ủa sao có người mà đứng mở cái phone lên rồi ngắm nghía trước cái phone mình như vậy, thì mới lúc đó anh mới biết rằng à, người ta sử dụng cái camera đó để xem cái mặt mình thay thế cái gương, thay thế cái miếng kiếng. Thời Michelle đi học đó thì những người giáo viên đó nhiều khi họ muốn đùa với mấy cô gái, nói rằng thôi bây giờ đã đến giờ để mà dẹp mấy cái kiếng, mấy cái gương qua một bên rồi, tất cả mọi người đều nhìn đẹp lắm, không cần phải sử dụng nữa. Kinh Thánh có những từ ngữ nghiêm túc khi mà nói vấn đề này, và cái từ mà Kinh Thánh đề cập đến ấy là tự mình tôn vinh mình. Giăng chương 12 từ câu 23 đến 26. Đức Chúa Giêsu đáp: Giờ con người được tôn vinh đã đến. Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt mà thôi. Nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại được cho đến sự sống đời đời. Nếu ai phục vụ ta thì phải theo ta, và ta ở đâu, người phục vụ ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ ta thì cha ta sẽ tôn quý người. Có lẽ một số người biết cái phần Kinh Thánh này rồi, tuy nhiên có ai biết rằng khi nào, ở đâu, lúc nào mà Chúa Giêsu nói cái phần Kinh Thánh này không? Cái thời điểm mà Chúa Giêsu nói phần Kinh Thánh này ấy là cũng là cái thời điểm của chúng ta ngày hôm nay trong tuần này đây. Đây là cái thời điểm sau ngay cái điều mà đã xảy ra mà chúng ta gọi là sự việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem một cách khải hoàn đó. Là chúng ta đang ở trong cái tuần mà Chúa chịu khổ nạn. Khi mà Smith soạn cái phần Kinh Thánh này, anh đã không nghĩ ra là cái phần kinh thánh này đúng vào cái thời điểm mà chúng ta cùng nhau kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Chúa, nhưng mà nó là một cái sự trùng hợp như vậy. Nói về cái bối cảnh của phần kinh thánh này mà cái nội dung mà chúng ta vừa được nghe đó, thì dĩ nhiên như mọi người đã có thể thấy được, Chúa Giêsu Ngài đang nói về cái thời điểm, cái giờ mà chính Ngài sẽ được tôn vinh. Và rồi Ngài đưa cái hình ảnh của một cái hạt lúa mì, nó phải chết đi thì nó mới đem được nhiều kết quả. Thì dĩ nhiên trong cái hình ảnh này thì Chúa đang nói về chính mình Ngài vậy. Dĩ nhiên đây là phần kinh thánh mà chính Chúa Giêsu Ngài nói về chính mình Ngài. Tuy nhiên cái nguyên tắc mà Chúa nói ở đây có thể được áp dụng trên tất cả đời sống của mỗi chúng ta. Dĩ nhiên Ngài cho chúng ta biết được một cái vấn đề vô cùng quan trọng ở đây, ấy là cái bí quyết để làm sao chúng ta có được cái cuộc sống của mình. Nếu mà anh Mitchell muốn có một cái hội thánh mà đông thì đông đó, một cái mega church mà hàng ngàn người như vậy đó, thì anh sẽ đăng lên trên cái bảng quảng cáo cho biết rằng bí quyết để mà có được cuộc sống của mình. Không ai, những cái hội thánh mà có hàng ngàn người như vậy nhóm lại đó, khi mà họ đề cập đến cái bí quyết làm sao để mà có được cái cuộc sống của mình, thì nội dung của nó chỉ là làm sao để mà mình nghĩ tới về những đề tích cực mà thôi. Hoặc là cái người giảng nó sẽ nói rằng tôi hy vọng rằng mọi người có đem tiền tới hôm nay, bởi vì nếu mà mọi người dâng hiến đó thì Chúa sẽ mở cái cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho mọi người. Tôi không có thích gọi những cái người đó là những mục sư. Tuy nhiên khi mà giảng là những người đó, họ lại cho rằng cái bí quyết để mà có được một cái cuộc sống sung mãn đó thì hoàn toàn ngược lại những gì mà Chúa Giêsu đã nói. Cái bí quyết mà Chúa Giêsu Ngài cho biết để có được một cái cuộc sống đó, ha, một cái sự sống của mình đó, thì cái người đó trước hết phải chết. Nếu muốn sống thì phải chết. Cái sứ điệp đó, đó không phải là cái sứ điệp mà được nhiều người ưa thích đâu. Sứ đồ Phao-lô ông nói gì về vấn đề này? Ông nói rằng tôi chết mỗi ngày như vậy. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay đấy là chúng ta có đang chết hay không vậy? Nói về phương diện căn bản thì chúng ta có thể nói mình đang chết hay không dựa vào những gì mà mình đang làm đó. Một cái ví dụ, chẳng hạn như sự lo lắng. Cái tội lo lắng là gì? Cái tội lo lắng là bởi vì mình sợ rằng có những việc nó ngoài cái sự kiểm soát của mình. Cho nên mình bắt đầu làm sao để mà tự mình có thể mình ý lại vào mình nhờ vào chính mình. Nếu như có ai đó muốn được thoát khỏi sự lo lắng hay không, thì câu trả lời dễ dàng mà thôi, hãy chết đi. Tôi dám bảo đảm với mọi người, cái người mà ngày hôm nay không còn lo lắng gì nữa cả, ấy là chú định đó. Đúng phải không? Và đây là những gì mà Chúa Giêsu nói, nếu một ai đó sẵn sàng chết đi đó, thì người ta sẽ không còn có gì để phải lo lắng nữa cả. Chúng ta phải chết về cái hình tượng trong cái cuộc sống của mình. Sự lo lắng, những điều mà chúng ta quan tâm, đó là những cái hình tượng trong chúng ta. Khi mà bằng tất cả sự tự tin, chúng ta nói rằng tôi là con của vị vua. Và như vậy thì thế gian sẽ làm gì được tôi? Tôi đã được tha tội. Và tôi sẽ không bao giờ bị ngăn cách với tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi là người kế tự và là đồng kế tự với Đức Chúa Jesus Christ. Nếu những điều đó là đúng, là thật, thì tại sao mà chúng ta còn lo lắng gì nữa? Tôi không còn phải lo lắng về tài chánh hay là tiền bạc của tôi nữa. Lý do vì sao vậy? Bởi vì cha của tôi là đấng đang quản lý hết cả những súc vật, tất cả những núi đồi. Do vậy mà chỉ khi nào chúng ta chết cuộc đời của mình đi thì chúng ta mới được tự do để thoát khỏi cái sự lo lắng hay là phiền muộn trong cuộc đời này. Những gì mà Phao-lô nói trong Roma chương 12 câu 1 và câu 2 là những gì mà tôi hy vọng rằng mọi người đều đã biết. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Mỗi buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy đó, chúng ta đang sống cho điều gì vậy? Chỉ khi nào chúng ta hiểu được cái tình yêu vô hạn và cái sự tha thứ trọn vẹn mà chúng ta có được rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể sẵn sàng và hiểu được cái việc mà chúng ta cần phải chết con người của mình là như thế nào. Có thể cái hình tượng mà nó đang hướng chúng ta tới trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nó là cái sự cay đắng hay là một cái sự thiếu tha thứ nào đó. Có lẽ khi tôi đề cập đến vấn đề đó thì một vài cái gương mặt nào đó hay là một vài cái tên nào đó hiện lên trong tâm trí của mọi người. Có thể có một ai đó đã đối xử với chúng ta một cách quá tệ hại đến nỗi mà không có gì có thể diễn tả được. Có thể chúng ta nghĩ rằng mình đã giải quyết nó rồi ở trong quá khứ, nhưng nó cứ tiếp tục, nó hiện đến trong tâm trí mình, làm cho mình nhớ hoài. Tại sao vậy? Bởi vì sự thật là chúng ta không thể nào giải quyết nó một cách đúng đắn nếu chúng ta không thực sự chết con người của mình. Tôi có thể nghĩ rằng nếu như một ai đó làm điều gì đó sai với chúng ta hay là làm tổn thương chúng ta, mà nếu như mình đã sẵn sàng chết mình đi đó, thì mình không còn quan tâm tới những điều đó nữa. Khi chúng ta tự chết mình đi và mình sống cho Chúa đó, thì cái cuộc sống của chúng ta không phải là vì mình nữa. Chúng ta phải chết đối với cái việc mà chúng ta phải đòi hỏi là cái sự công bằng, hay là phải lấy ác trả ác. Cái điều mà chúng ta cần nên quan tâm ấy là chúng ta không đang sống cho sự vinh hiển của Chúa mà sống cho sự vinh hiển của mình đó. Và khi mà mình chết rồi đó thì mọi người có thể muốn làm gì mình đó thì làm. Và đó là cái điều mà có thể áp dụng cho cuộc sống của chúng ta trải qua rất là nhiều khía cạnh. Bởi vì cái hình tượng mà chúng ta có thể có được ấy là mình làm sao để mong được người khác vui lòng về chính mình. Một lần nữa, chúng ta phải tự chết mình đi. Khi chúng ta muốn làm hài lòng một ai đó thì mình tưởng rằng mình làm điều đó cho chính người ấy đó. Thực ra thì khi mình cố gắng mình làm hài lòng một ai đó thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta muốn là cái quyền lợi thuộc về mình, tức là tất cả những gì mà chúng ta đang làm hài lòng người đó là chỉ vì mình mà thôi. Jesus đã cho chúng ta biết rằng chúng ta không thực sự sống nếu chúng ta không chết. Và sứ đồ Phaolô ông nói rằng cái đó là cái điều mà Chúa Ngài hài lòng trong cái cuộc sống của chúng ta. Trong phần Kinh Thánh mà mọi người vừa được nghe, Phaolô ông nói rằng bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ý ông muốn nói rằng nếu mà chúng ta có thể hiểu được Chúa đã thương xót mình cỡ mức độ nào đó, thì cái việc chúng ta dâng đời sống của mình như là một sinh tế để Chúa vừa lòng đó, là cái việc mà chúng ta có thể hiểu được. Ngoài cái việc mà chúng ta nhìn xem những cái bức ảnh mà mình đã chụp ấy, về mình đó, mà những bức ảnh đó là nhiều vô số luôn đó, thì chúng ta đang dành thời gian cho điều gì nữa? Chúng ta ngoài cái việc mà dành thời giờ để mà nhìn xem những bức ảnh mà chúng ta đã chụp, thì chúng ta còn có xem những cái video làm thế nào để làm điều này điều kia, hoặc là những cái nhạc mà mình thích, hay là những cái giải trí mà mình muốn nghe. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta được tạo dựng nên để thờ phượng Chúa. Do vậy mà không cần biết chúng ta thấy như vậy hay chúng ta có hiểu như vậy hay không đi nữa, thì cái việc mà thờ phượng đó, nó sẽ hình thành trong đời sống của chúng ta. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ mà có thể nhận biết rõ chính mình là ai nếu như chúng ta chỉ nhìn vào chính mình mà thôi. Chúng ta muốn biết chính mình là như thế nào và muốn biết mục đích của chúng ta ra sao thì chúng ta phải nhìn ở bên ngoài, chứ không thể nào nhìn chính mình được. Hãy nghĩ xem, cái điều đó, đó nó hoàn toàn nó ngược lại với những gì mà thế gian đang dạy chúng ta đó. Nếu như có điều gì đó nó diễn ra không được suôn sẻ, mình không biết mình phải làm gì, hoặc là mình sẽ không biết phải đối diện với vấn đề đó ra sao trong quyết định của mình, thì hãy cứ đi theo tiếng gọi của con tim của mình. Có ai nhắc cho tôi nhớ, nói về cái tấm lòng của mình đó, con tim của mình đó, thì trong sách Jeremy nói gì? Trong sách Jeremy cho biết rằng lòng loài người là gian trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Do vậy mà nếu như trong tương lai có ai đó nói chúng ta là cứ lắng nghe những gì đó ha, những cái tiếng lòng của mình đó ha, thì chúng ta phải nên tự hỏi rằng ủa vậy thì tôi phải lắng nghe cái tấm lòng mà gian trá mà đến nỗi mà không ai có thể biết được sao? Chúng ta không thể nào tìm được một cái câu trả lời đúng nếu chúng ta lắng nghe cái tiếng lòng của mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ trở thành những gì đó mà chúng ta đang thờ phượng. Còn nếu nói theo cái ngôn từ của truyền thông xã hội, chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta thích. Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta hoặc là thờ phượng tạo vật, đó là những cái hình tượng đó, hay là chúng ta sẽ tôn thờ đấng tạo hóa. Kinh Thánh cũng cho biết rằng khi chúng ta thờ phượng những hình tượng, những thần tượng đó, chúng ta sẽ giống như nó vậy. Cái sự thờ hình tượng đó, nó cũng giống như là một cái sự cố gắng vô nghĩa khi mà một người nào đó muốn tìm thấy những cái giá trị đời đời ở trong những cái sự tạm bợ của trần gian này. Thi Thiên 135 từ câu 15 đến câu 18 nói rằng hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng là sản phẩm do tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, và trong miệng không có hơi thở. Kẻ nào làm hình tượng và ai nhờ cậy chúng đều giống như chúng. Ở đây cho biết rằng những cái hình tượng đó, nó chỉ là sản phẩm cho tai người thôi. Nó không có thể nói được, nó không có thể nghe được, không có thể thấy được, và nó chỉ là cái vật chết mà thôi. Và rồi kết thúc của phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy một cái vấn đề rất là thú vị ở đây. Khi tác giả nói rằng kẻ nào làm hình tượng và ai nhờ cậy chúng đều giống như chúng. Khi nói về điều này, Mitchell nhớ rằng không biết bao nhiêu lần khi đi ra ngoài nhìn thấy những cái hình tượng thực sự đó mà anh có thể thấy được bằng chính mắt của mình. Như vậy thì cái điều gì có thể nói lên trong cái tâm trí hay là tấm lòng của những người mà đang thờ lại những hình tượng đó vậy? Những người như vậy đó sẽ là những người mà có miệng mà không thể nói được. Họ không thể nói ra sự thật được. Họ đã nghe quá nhiều về sự giả dối, cho nên bây giờ họ không còn có khả năng để nhận biết. Họ đã quên rằng chỉ có lời của Chúa là thanh gươm, đó là nguồn của lẽ thật mà thôi. Hoặc là họ không sẵn sàng để chống lại cái hình tượng mà mình đang thờ phượng, và họ không có muốn lắng nghe những gì mà nói về lẽ thật. Họ đã trở thành những người có mắt mà không thấy. Họ không nhận thấy được cái sự ngu dại trong việc thờ lại những cái hình tượng là như thế nào. Tức là những cái hình tượng mà họ thờ phượng đã làm cho họ mù mắt, không thể nhìn thấy được cái sự thật, cái lẽ thật là đến từ đâu. Bởi vì họ đã đặt cái hình tượng mà họ thờ lại đó trước mặt họ, cho nên họ không còn có khả năng để nhìn thấy được Chúa của lẽ thật, và họ sẽ trở thành cái người mà bị điếc, tức là họ không có khả năng để nghe lẽ thật. Lý do mà không còn có khả năng để nghe được lẽ thật là bởi vì cái sự thờ phượng hình tượng của họ đó, những cái hình tượng đó đã gây ra những cái tiếng quá lớn, cho nên họ không còn khả năng nghe được. Khi nói về điều này, chẳng những tôi muốn đề cập đến những cái người không tin Chúa mà thôi, nhưng mà ngay cả những người tin Chúa đó, chúng ta cũng có những cái hình tượng mà chúng ta đặt trước Chúa nữa. Có phải là hình tượng nào đó đã ngăn trở chúng ta trong việc nói lên cái lẽ thật mà mọi người xung quanh chúng ta cần được nghe hay không? Mọi người có thấy cái sự nguy hiểm trong cái việc mà bị điếc bởi cái sự thờ phượng hình tượng như thế nào không? Là bởi vì người đó còn không còn có khả năng để mà nghe những cái lời quở trách đến từ Chúa nữa. Mọi người còn nhớ lời Chúa Giêsu giải thích lý do vì sao mà khi Ngài giảng dạy đó là Ngài luôn luôn dùng ẩn dụ không? Matthew chương thứ 13 từ câu 10 đến câu 16 kể lại rằng khi các môn đồ đến gần hỏi Ngài, sao Thầy dùng ẩn dụ để nói với họ? Ngài đáp, các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì không được bán cho. Vì ai có sẽ được cho thêm để dư dật, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều chính mình đang có nữa. Bởi vậy, ta dùng ẩn dụ để nói với họ, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, không hiểu. Và rồi Ngài nói tiếp từ câu 14 là họ đã làm cho lời tiên tri của Ê-sai được ứng nghiệm. Các người lắng nghe nhưng không hiểu, đưa mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này chai lì, tai đã nặng, mắt đã nhắm. Sợ rằng mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được, họ tự hối cải và ta sẽ chữa lành chăng? Nhưng phước cho mắt các con vì thấy được, phước cho tai các con vì nghe được. Điều mà Chúa Giêsu Ngài nói ở đây ấy là những cái người này đó là họ thờ hình tượng quá lâu rồi. Bây giờ mắt họ không còn có khả năng để thấy, lỗ tai họ không còn có khả năng để nghe, để hiểu được nữa. Khi Chúa Giêsu Ngài nói những gì mà Ngài muốn nói qua những ẩn dụ, ấy là Ngài muốn giúp cho họ để họ được hiểu. Phần Kinh Thánh này cho biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài chờ đợi, Ngài muốn chữa lành cho họ, nhưng mà họ lại khước từ. Do vậy, mà nếu như trong chúng ta còn có những hình tượng nào mà chúng ta đang phục vụ nó đó, là chúng ta phải loại bỏ đi để chúng ta có thể hầu việc Chúa một cách trung tín. Một cái hình tượng mà chúng ta có thể có ấy là làm sao để mà mình muốn luôn luôn được kiểm soát tất cả mọi sự. Một cái hình tượng khác mà có thể chúng ta có ấy là cái sự an toàn. Mình muốn bảo đảm rằng làm sao thì làm, mình vẫn phải luôn được an toàn trước đã. Hoặc là một hình tượng nữa ấy là cái hình tượng về cái sự an toàn về tài chính. Hay là gia đình của mình cũng có thể là một hình tượng. Hay là một cái đứa con trai nhỏ của mình đó, nó cũng là hình tượng của mình đó. Hay là đứa con gái nhỏ của mình cũng vậy. Lý do mà tôi chuyển qua những cái hình tượng này là bởi vì hình tượng không hẳn là những cái điều xấu, nhưng mà có thể nó là những cái điều tốt đó. Nhưng mà khi chúng ta đặt nó trước Chúa đó, thì nó trở thành hình tượng của chúng ta đó. Do vậy mà nếu như chúng ta tin những gì mà Chúa Giêsu đã nói, thì chúng ta có thể thấy được cái sự nguy hiểm biết là dường nào nếu như chúng ta thờ hình tượng và những hình tượng nó sẽ đem lại cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng nó sẽ có thể làm cho tấm lòng chúng ta trở nên chai lì đó. Khi chúng ta phục vụ bất cứ một cái điều gì đó mà không phải là Đức Chúa Trời đó, thì nó chỉ làm cho chúng ta hoang mang khi nhận biết mình là ai mà thôi. Bởi vì chỉ có trong Chúa chúng ta mới thực sự nhận ra cái nhân thân của mình là gì và hiểu rõ chúng ta là ai mà thôi. Và cái tin mừng ở đây ấy là nếu như chúng ta phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa đó, thì chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Chúng ta sẽ bắt đầu được biến hóa để trở thành hình ảnh của Ngài. Nhưng mà trong cái cơ thể vật lý của con người chúng ta đó, thì nó chỉ là cái việc đem đến những cái sự vặn vẹo, những cái điều tội lỗi mà thôi. Ấy vậy mà Chúa Giêsu Ngài đã đến để mà Ngài chết và Ngài giải thoát chúng ta khỏi những cái hình tượng, những cái thần tượng mà chúng ta đang phục vụ nó, bao gồm cả cái hình tượng đó là chính mình. Nếu chúng ta được ở trong Chúa, ấy là chúng ta đời sống, có được đời sống tâm linh, được sống ở trong Ngài. Chúng ta có được sự hy vọng đời đời. Khi chúng ta đang sống ở đây, nhưng mà chúng ta vẫn có cái niềm hy vọng rằng chúng ta sẽ được gặp Chúa trở lại và chúng ta gặp mặt Ngài mặt đối mặt. Cái đối tượng mà chúng ta phục vụ sẽ là đối tượng mà chúng ta sẽ bắt chước đó. Và do vậy mà chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta đang phục vụ đó. Chúng ta được tạo dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời. Do vậy mà chúng ta không thể nào mà tìm kiếm từ những cái người khác để mong rằng họ có được cái sự chấp thuận từ nơi họ được. Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên những cái hình ảnh nhỏ của Ngài để rồi chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, để có thể bắt chước nhau. Và vì lẽ đó mà chúng ta là những tạo vật được dựng nên theo hình ảnh của Chúa, phải sống như thế nào để rồi người khác có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài là vĩ đại, Đức Chúa Trời Ngài của chúng ta Ngài là đấng chân thần. Chúng ta được tạo dựng nên để rồi chúng ta có thể đứng dậy mà chúng ta chống lại với lại cái việc mà thờ hình tượng bằng cái việc tự chụp ảnh cho mình và thờ phượng chính mình. Ngài đã không tạo dựng nên chúng ta để trở thành cái tâm điểm để được mọi người chú ý tới, nhưng chúng ta phải hướng cái sự chú ý đó đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta vẫn còn tồn tại ở đây là thứ nhất bởi vì chúng ta phải đem đến cái sự mãn nguyện của đấng tạo hóa của mình. Và điều thứ hai là chúng ta có thể chỉ cho thế giới xung quanh chúng ta thấy được cái sự quý báu và cái sự thỏa nguyện mà mọi người có thể có được ở trong Ngài. Hãy nhớ những gì mà Đức Chúa Jesus Ngài đã tóm lược ở trong cái phần cuối của sách Matthew. Matthew chương 22 từ câu 37 đến 39. Đức Chúa Jesus đáp: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy. Các ngươi phải yêu người lân cận như chính mình." Thì rồi sau đó đó, Ngài nói rằng: "Tất cả thẩm quyền ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế." Nhân thân của chúng ta, chính mình là ai, mình thật là con người như thế nào, chỉ có thể tìm thấy được ở trong Đức Chúa Jesus mà thôi. Khi mà chúng ta không có thể phản ánh được Đức Chúa Jesus trong đời sống của mình, thì chúng ta đã thất bại trong việc làm đúng cái mục đích mà Chúa đã tạo dựng cho chúng ta. Chúng ta có được cái niềm vui trong tấm lòng của mình ở trong Chúa ngày hôm nay không? Mỗi sáng khi thức dậy chúng ta có vui mừng bởi vì mình biết rằng mình đang sẵn sàng để làm trọn những gì mà Chúa Jesus đã giao cho mình không? Có phải là cái niềm vui mà mình vừa nói tới đó, mọi người nghĩ rằng tôi đã từng có trước đây nhưng bây giờ đã không còn nữa không? Câu nói rằng cái vấn đề của cái con sinh tế đó, ấy là ở chỗ là nó tìm cách đó, nó chạy khỏi cái bàn thờ đó. Chúng ta có chết ngày hôm nay không? Ý tôi muốn nói rằng ngay ngày hôm nay nè, chúng ta có chết không? Như tôi đã nói trước đây đó, là chính sứ đồ Phao-lô mà ông nói rằng ông phải chết mỗi ngày như vậy. Và ngay cả một người như vậy mà còn nói là chết mỗi ngày thì tôi nghĩ rằng cá nhân tôi phải chết mỗi phút nữa. Nếu như chúng ta đang có một cái lời cầu nguyện đến với Đức Chúa Trời giống như là David đã cầu nguyện là: "Lạy Chúa, xin hãy làm mới lại, hãy ban cho con được cái niềm vui ở trong sự cứu rỗi của Chúa đó." Thì có lẽ là bởi vì chúng ta đã đánh mất cái niềm vui ấy bởi những cái điều mà chúng ta đã đang tìm kiếm mà không phải là Chúa. Như vậy thì điều gì mà chúng ta cần phải chết ngày hôm nay vậy? Bất cứ điều gì mà chúng ta đặt trước Chúa đó thì nó đều là hình tượng đó. Ngay cả bao gồm những cái điều tốt nữa, mà nó bao gồm luôn cả cái việc mà chúng ta đang phục vụ những người khác nữa. Chúng ta có cần phải chết với cái việc mà mình muốn việc gì mình cũng phải tự chủ không? Chúng ta cần phải chết vì những gì mà chúng ta muốn giành quyền kiểm soát hay không? Chúng ta có cần phải chết về những gì mà mình đang lo lắng về sự an toàn của mình hay không? Hay là cái hình tượng của cái vấn đề an toàn về tài chính mà chúng ta cần phải chết hay không? Hay là hình tượng của chúng ta là một gia đình của mình? Hay là cái sự chấp nhận từ gia đình của mình, từ xã hội hoặc là từ những người làm việc chung với mình không? Đức Chúa Jesus Ngài đã cho chúng ta một cái bí quyết để có thể sống một đời sống trọn vẹn. Ấy là chúng ta chỉ cần chết chính mình mà thôi. Chúng ta có thật sự cần chết ngày hôm nay không?